My father-in-law passed
away, qua đời, gia đình chúng tôi quy tụ lại và đón tiếp những người khác đến chia buồn cùng chúng tôi. Trong suốt buổi tối hôm đó, khi tôi trò chuyện với gia đình và bạn bè, tôi thường để ý thấy đứa cháu ngoại 10 tuổi của chúng tôi tên là Porter đứng gần bên mẹ chồng của tôi, tức là bà cố của nó. Đôi khi nó đứng phía sau bà, trông nom bà. Có khi tôi nhận thấy cánh tay của nó quàng vào cánh tay bà, tôi thấy nó vỗ nhẹ vào tay của bà, ôm bà và đứng bên cạnh bà. Vài ngày sau kinh nghiệm đó, tôi không thể cắt bỏ hình ảnh này ra khỏi tâm trí của tôi. Tôi được thúc giục để gửi cho Porter một bức thư ngắn để nói với nó những điều tôi đã quan sát. Tôi viết email và kể cho nó những gì tôi đã quan sát. Tôi nhắc nhở Porter về các giao ước mà nó đã lập khi nó chịu phép báp têm bằng cách trích dẫn lời của anh ma trong Mosiah chương 18 và giờ đây, vì các ngươi muốn gia nhập vào đàn chiên của Thượng Đế và để được gọi là dân Ngài, và sẵn lòng mang gánh nặng lẫn cho nhau để cho gánh nặng ấy được nhẹ nhàng. Phải và sẵn sàng than khóc với những ai than khóc, phải và an ủi những ai cần được an ủi, và đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì, và ở bất cứ nơi đâu mà các ngươi hiện diện, cho đến khi chết, để các người có được một cuộc sống vĩnh cửu. Nếu đây là điều mong muốn trong lòng các người, thì có việc gì làm cản trở các người được báp têm trong danh Chúa để chứng tỏ trước mặt Ngài rằng các người đã lập giao ước với Ngài, rằng các người sẽ phụng sự Ngài và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài để Ngài có thể trút Thánh Linh của Ngài xuống các người một cách dồi dào hơn. Tôi giải thích cho Porter biết rằng anh ma đã dạy rằng những người nào muốn báp têm đều cần phải sẵn lòng phục vụ Chúa bằng cách phục vụ những người khác trong suốt cuộc sống của mình. Tôi nói, bà không biết là cháu có nhận ra điều đó không, nhưng cách mà cháu bày tỏ tình yêu thương và mối quan tâm dành cho bà cố chính là cách cháu tuân giữ các giao ước của cháu. Chúng ta tuân giữ các giao ước của mình mỗi ngày. Khi chúng ta tử tế bày tỏ tình yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, bà chỉ muốn cháu biết là bà rất hãnh diện khi cháu tuân giữ các giao ước mà cháu đã lập. Khi chịu phép báp têm, cháu sẽ được chuẩn bị để được sắc phong trước tư tế. Giao ước bổ sung này sẽ mang đến cho cháu thêm nhiều cơ hội để ban phước và phục vụ người khác và giúp cháu chuẩn bị cho các giao ước mà cháu sẽ lập trong đền thờ. Cảm ơn cháu đã nêu gương tốt cho bà. Porter trả lời, bà ngoại ơi, cảm ơn bà đã gửi thư cho cháu. Khi cháu ôm bà cố, cháu không biết là cháu đang tuân giữ các giao ước, nhưng cháu cảm thấy rất ấm lòng và cảm thấy rất là vui. Cháu biết đó chính là Đức Thánh Linh trong lòng cháu. Tôi cũng cảm thấy ấm lòng khi tôi nhận biết được rằng Porter đã hiểu được mối liên hệ giữa việc tuân giữ giao ước của nó với lời hứa luôn được Thánh Linh ở Ngài ở cùng chúng ta. Một lời hứa có thể được thực hiện bằng cách tiếp nhận ân tứ Đức Thánh Linh. Thưa các chị em, khi đi thăm nhiều chị em trên khắp thế giới, tôi đã nhận thấy nhiều chị em cũng giống như Porter. Các chị em lặng lẽ đứng làm nhân chứng của Thượng Đế, khóc than với những người khóc than, an ủi những người đang cần được an ủi mà không nhận biết rằng các chị em đang tuân giữ các giao ước đã lập trong dòng nước báp têm và trong đền thờ. Khi yêu thương, chăm sóc lẫn nhau và phục vụ người khác theo những cách nhỏ nhặt và tầm thường, thì các chị em đang tham gia tích cực vào công việc cứu rỗi, công việc của Thượng Đế để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người. Là các con cái trong vương quốc của Chúa, chúng ta đã lập các giao ước thiêng liêng. Chúng ta đang đi trên con đường mà Nephi gọi là con đường chật và hẹp ấy, tức là con đường dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta đều ở nhiều nơi khác nhau trên con đường đó, nhưng chúng ta có thể làm việc cùng nhau để giúp đỡ lẫn nhau tiến tới với một sự trì trí trong Đấng Kitô, với một niềm hy vọng hết sức sáng lạn và với tình yêu thương Thượng Đế và mọi người. Jean phục vụ với tư cách là cố vấn hội thiếu nữ. Cách đây vài tháng, cô đã biết được một sinh hoạt sắp tới cho giới trẻ là đi bộ lên một ngọn núi gọi là đỉnh Ma Lan. Cô ấy rất phấn khởi vì cô cũng vừa mới đặt mục tiêu để leo núi đó. Khi cô ấy tới đầu con đường mòn, thì một người bạn của cô là Ashley đến gần. Ashley khoát tay và đề nghị với cô rằng, em sẽ đi với cô. Ashley lúc đó chỉ có 16 tuổi, có một số thử thách về phương diện thể chất làm cho em ấy rất khó leo nhanh. Vậy nên em và cô Jean đã đi từ từ, chú ý đến các tạo vật của cha thiên thượng, những tảng đá trên đỉnh núi ở phía trên họ và những đóa hoa xung quanh. Về sau Jean đã nói, tôi đã nhanh chóng quên đi mục tiêu của mình là đi leo núi vì chẳng mấy chốc. Điều đó đã trở thành một loại phiêu lưu khác, một cuộc phiêu lưu để thấy các vẻ đẹp trên dọc trên con đường. Nhiều vẻ đẹp trong số đó tôi chắc chắn đã không thấy được nếu tôi chỉ leo để đạt được mục tiêu là đỉnh Ma Lan. Trong khi Jean và Ashley tiếp tục đi, ở rất xa đằng sau nhóm thì Emma cũng đã tham gia với họ. Emma là một thiếu nữ khác trong tiểu giáo khu và đã quyết định chờ đợi để đi cùng họ. Emma lại giúp họ vui thêm. Em ấy đã dạy cho họ một bài hát và hỗ trợ cùng khuyến khích họ thêm. Jeannie nhớ lại, chúng tôi ngồi nghỉ, rồi chúng tôi hát, chúng tôi nói chuyện và chúng tôi cười đùa. Tôi đã có thể quen biết với Ashley và Emma trong một cách mà chắc hẳn tôi sẽ không có thể làm được trong tình huống khác. Mối quan tâm không phải là một ngọn núi vào buổi tối hôm đó, mà còn có nhiều điều hơn nữa. Đó là việc giúp đỡ lẫn nhau trên con đường từng bước một. Trong khi Jean, Ashley và Emma đi bộ, hát hò, nghỉ ngơi và cười đùa cùng nhau, có là họ không nghĩ rằng, này, chúng ta đang tuân giữ các giao ước của chúng ta ngay bây giờ đây. Nhưng họ đã tuân giữ các giao ước của họ. Họ đã phục vụ lẫn nhau với tình yêu thương, lòng trắc ẩn và cam kết. Họ đã củng cố đức tin của nhau khi họ khuyến khích và phục sự cho nhau. Anh cả Russell, em Nelson đã dạy, khi biết rằng là mình là con cái của giao ước, chúng ta biết mình là ai và Thượng Đế trông mong điều gì nơi chúng ta. Luật pháp của Ngài được ghi vào lòng chúng ta. Marina Kizena là một người con gái giao ước của Thượng Đế, là đấng biết chị ấy là ai và điều Thượng Đế trông mong nơi chị ấy. Khi chị ấy mời tôi đến nhà của chị ấy ở Oms, nước Nga, tôi đã nghĩ rằng tôi đến đó để phục vụ chị ấy. Nhưng tôi sớm nhận ra rằng tôi ở đó để học hỏi từ chị ấy. Là một người cải đạo theo giáo hội, Marina sống theo lời chỉ dẫn trong Luca chương 22. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình. Chị ấy có đức tin nơi những lời của vị tiên tri tại thế của chúng ta. Chủ tịch Monson, ông đã nói, bây giờ là lúc để các tín hữu và những người truyền giáo đến với nhau, cùng làm việc với nhau, lao nhọc trong vườn nho của Chúa để mang những người khác đến cùng Ngài. Khi chúng ta hành động trong đức tin, thì Chúa sẽ cho chúng ta thấy làm thế nào để củng cố giáo hội của Ngài trong các tiểu giáo khu và chi nhánh nơi chúng ta đang sống. Ngài sẽ ở cùng chúng ta và sẽ trở thành một sự tích cực trong công việc truyền giáo của chúng ta. Hãy sử dụng đức tin của mình khi các anh chị em thành tâm cầu nguyện xem có ai để các chị em muốn mời đến nhà để gặp gỡ những người truyền giáo để họ có thể nghe sứ điệp về sự phục hồi. Marina tuân theo lời khuyên dạy này bằng cách chăm sóc và phục sự các chị em phụ nữ mà chị đã được yêu cầu viếng thăm. Chị có nhiều bạn bè kém tích cực và chưa nghe sứ điệp về phúc âm phục hồi của Chúa Giêsu Kitô. Mỗi ngày chị sử dụng đức tin của mình và cầu nguyện để biết người nào cần được chị giúp đỡ. Và sau đó, chị hành động theo những thúc giục chị nhận được. Chị gọi điện thoại và bày tỏ tình yêu thương và nói với bạn mình rằng, chúng tôi cần các bạn. Chị tổ chức buổi họp tối gia đình trong căn hộ của chị mỗi tuần và mời những người láng giềng, các tín hữu và những người truyền giáo đến. Và chị mời họ ăn. Chị mời họ đến nhà thờ. Chị chờ họ đến và ngồi cạnh họ khi họ đến. Marina hiểu lời nhắc nhở gần đây của anh cả Holland rằng một lời mời được soi dẫn từ tình yêu thương của chúng ta dành cho người khác và cho Chúa Giêsu Kitô sẽ không bao giờ được xem là xúc phạm hay chỉ trích. Chị giữ một danh sách một số người nói rằng họ đã bị xúc phạm và chị tiếp tục phục sự họ vì họ biết rằng chị yêu họ. Nên chị có thể nói với họ, đừng tự ái, điều đó là buồn cười. Marina là một môn đồ tuân giữ các giao lệnh của Chúa. Mặc dù không có một người nắm giữ chức tư tế trong nhà của chị, nhưng chị cảm nhận được quyền năng của Thượng Đế mỗi ngày khi làm tròn các giao ước đền thờ của chị. Chị tiến bước trên con đường, kiên trì đến cùng và giúp đỡ người khác tham gia vào công việc cứu rỗi dọc trên con đường đi. Khi tôi chia sẻ những kinh nghiệm này, Các chị em có thấy mình trong công việc cứu rỗi không? Hãy dành ra một thời gian để suy nghĩ đến một người con gái khác của Thượng Đế là người cần được khuyến khích để trở lại trên con đường giao ước, hoặc người cần giúp đỡ để ở lại trên con đường. Hãy cầu vấn cha thiên thượng các chị em về người đó. Đó là con gái của Ngài. Ngài biết tên của họ. Ngài cũng biết anh chị em và Ngài sẽ cho các anh chị em biết về điều người đó cần. Hãy kiên nhẫn và tiếp tục cầu nguyện cho người đó và hành động theo sự thúc giục mà các chị em nhận được.
Sister Eliza Arsenault gratefully acknowledged sister's efforts to strengthen one another.
She told them, Amon nói về lý do tuyệt vời của chúng ta để vui mừng. Ông nói, và giờ đây tôi xin hỏi, những phước lành vĩ đại nào mà Thượng Đế đã ban cho chúng ta? Các anh em có thể kể ra được không? Trong niềm phấn khởi của mình, Amon đã không chờ đợi câu trả lời. Ông nói, này, tôi xin trả lời thay cho các anh em. Đây chính là phước lành đã được ban cho chúng ta, vì chúng ta đã được làm thành những công cụ trong tay của Thượng Đế để thực hiện công việc vĩ đại này. Chúng ta là các con cái giao ước trong vương quốc của Chúa, và chúng ta có cơ hội để làm công cụ trong tay của Ngài khi chúng ta làm công việc cứu rỗi hàng ngày trong cách những cách nhỏ nhặt và tầm thường, trông nom, củng cố và giảng dạy lẫn cho nhau, thì chúng ta sẽ có thể cùng tuyên bố với Amon. Nhưng này, sự vui mừng của tôi thật tràn trề, phải, tim tôi tràn trề niềm vui sướng và tôi sẽ hoan hỷ trong Thượng Đế của tôi. Phải, tôi biết rằng tôi chẳng có nghĩa lý gì. Về sức lực thì tôi là một kẻ yếu đuối. Vậy nên, tôi không khoe khoang về tôi, nhưng tôi muốn khoe khoang về Thượng Đế của tôi. Vì với sức mạnh của Ngài, tôi có thể làm được tất cả mọi điều.
I am weak. Therefore, I will not boast of myself, but I will boast of my God. For in his strength, I can do all things. Of this, I
testify. Về điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.